là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Văn Yên chuẩn bị tốt các điều kiện để bước vào năm học mới. Tiếp đó là ghi nhận phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái điểm sáng trong phong trào bảo vệ Ninh Tổ quốc. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Do ảnh hưởng đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 11 đến ngày 15 tháng 8, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra 11 điểm sạt lở, trong đó có vụ sạt lở lớn gây ách tắc nghiêm trọng. Đường tỉnh 164 An Bình Lâm Giang thuộc dốc Khe Măng, thôn Khe Trang, xã An Bình. Phía trên điểm sạt lở hiện tồn tại túi bùn khoảng 100.000 mét khối vẫn đang tiếp tục trôi xuống đường. Điểm bị sạt lở thuộc km 4+800 trên đường tỉnh 164, chiều dài khoảng 80m, với khối lượng đất đá sạt khoảng 5.000 mét khối đã gây tắc đường hoàn toàn, khiến một xe đầu kéo mắc kẹt và bị vùi lấp một phần trong bùn đất. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã An Bình, Công ty Quản lý xây dựng đường bộ 2 kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục ảnh hưởng, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Hiện công ty đang tập trung lực lượng gồm 15 cán bộ kỹ thuật, công nhân và 3 máy xúc, 4 ô tô hót dọn khối lượng đất đá tràn lấp mặt đường, đồng thời tiếp cận và kéo xe ô tô bị kẹt ra khỏi đống bùn đất. Ông Nguyễn Đắc Quyền, cán bộ đơn vị quản lý bảo trì tuyến đường này cho biết, nếu thời tiết thuận lợi không mưa thì công việc hót dọn đất mới triển khai. Vì phía trên điểm sạt lở tồn tại túi bùn khoảng 100.000 mét khối vẫn đang tiếp tục trôi xuống đường. Dự kiến ngày 22 tháng 8 sẽ dọn xong bùn đất đảm bảo thông xe tuyến đường. Người dân ở hai đầu sạt lở này có thể chọn lộ trình đi sang đường tỉnh 163 Yên Bái Khe Sang, rồi đi đò ngang tại bến dọc sông Hồng sang đường tỉnh 164 và chỉ đi được phương tiện xe máy.
Hiện nay đàn gia súc của huyện Lục Yên đạt 122.170 con, trong đó đàn trâu có 17.280 con, đàn bò 1.890 con và đàn lợn 103.000 con. Để có được kết quả này, huyện đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát đàn gia súc gia cầm, tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật, khống chế thành công dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Lâm Thượng. Trong công tác tiêm phòng, đã tiêm 733 liều vaccine lở mồm long móng, 1.900 liều vaccine tụ huyết trùng cho trâu bò, 3.950 liều vaccine cho đàn dại chó. Đàn gia súc phát triển ổn định, giúp cho nhiều hộ dân yên tâm tập trung phát triển chăn nuôi gia súc.
Thực hiện đề án hỗ trợ cho hộ nghèo cận nghèo năm 2024, huyện Trạm Tấu thực hiện hỗ trợ làm mới sửa chữa nhà cho 386 hộ nghèo cận nghèo. Trong đó có 285 nhà làm mới, 101 nhà sửa chữa với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được lấy từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nguồn xã hội hóa. Sau hơn 3 tháng triển khai đến nay, đã có 350 nhà khởi công, trong đó có 109 nhà đã hoàn thành. Xác định đề án hỗ trợ làm nhà góp phần giải quyết cơ bản những khó khăn về nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, giúp người dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng nhà sau khi làm, huyện Trạm Tấu đã giao kế hoạch cụ thể cho các xã phường thường xuyên quan tâm theo dõi tiến độ, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Huyện Trạm Tấu phấn đấu đến 30 tháng 10 năm 2024 sẽ hoàn thành đề án này.
Đến nay toàn tỉnh có 198 cơ sở khám chữa bệnh, 100% cơ sở y tế thực hiện thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt, liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe theo đề án 06 của Chính phủ. Các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai phần mềm quản lý thông tin khám chữa bệnh. 8 đơn vị đã có hệ thống lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh. Hiện đã có 4 đơn vị triển khai bệnh án điện tử. Sử dụng bệnh án điện tử đã giúp cho các cơ sở khám chữa bệnh triển khai hiệu quả hơn công tác khám chữa bệnh, công khai minh bạch, quản trị tài chính, nhân lực, tiết kiệm chi phí cũng như giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và mua sắm các trang thiết bị y tế mới hiện đại đồng bộ trong kết nối liên thông dữ liệu, hình ảnh, ứng dụng chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo vào hoạt động khám chữa bệnh, từng bước xây dựng hệ thống y tế hiện đại chất lượng cao hướng tới phát triển y tế thông minh.
Thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã nhân rộng được hơn 20 mô hình thực sự tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, đem lại những hiệu quả thiết thực. Đến nay, phường Hợp Minh đã kiện toàn và duy trì hoạt động của 5 tổ tự quản về an ninh trật tự, văn hóa, văn minh, trật tự đô thị với tổng số gần 600 thành viên tham gia. Kiện toàn 5 tổ hòa giải, Các thành viên đều là cán bộ và người có uy tín tại tổ dân phố. Mô hình camera an ninh với gần 60 camera, giá trị hàng trăm triệu đồng. Mới đây, Hội Phụ nữ phường còn phối hợp với tổ dân phố xây dựng mô hình tự quản an ninh trật tự thắp sáng đường quê, lắp đặt được trên 300 bóng điện của 7 tuyến đường với giá trị trên 350 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cũng duy trì các mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự như Chi hội Phụ nữ Hạnh phúc, Câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc, Chi hội 503 Sạch, duy trì mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, hoạt động 7 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Hợp Minh luôn được giữ vững và ổn định. Nhân dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm, làm tốt công tác tự phòng ngừa, tự quản lý.
Vào khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 8, anh Lương VT sinh năm 1980, trú tại thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21E1162XX di chuyển trên quốc lộ 70 theo hướng Lào Cai Yên Bái. Khi đến đoạn km 50+40 thuộc địa phận thôn Loan Hương, xã Tân Hương thì tự đâm vào trụ cổng bê tông của nhà dân ven đường. Hậu quả, anh Lương VT bị thương ở phần đầu, chảy nhiều máu, đã được người dân đưa đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa khu vực Cẩm Ân, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình. Nhưng do vết thương quá nặng nên anh Lương VT đã tử vong. Chiếc xe mô tô do anh T điều khiển bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, những ngày này các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Văn Yên đang tích cực khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất và dọn dẹp vệ sinh môi trường để đón học sinh bước vào năm học mới.
Năm học 2024-2025, trường tiểu học và trung cơ sở Mẫu Đông huyện Văn Yên có 720 trẻ ở 23 lớp. Ngay từ trung tuần tháng 8, cán bộ giáo viên nhà trường tổ chức dọn dẹp khuôn viên trường sạch sẽ, sắp xếp lại bàn ghế, trang trí lớp học để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường được đầu tư thêm 2 phòng học, bộ môn, 1 phòng chờ giáo viên và một số công trình phụ trợ khác như công trình vệ sinh, tường rào với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng. Bà Trần Thị Bích Đào, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở Mẫu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Sự quan tâm của các cấp đầu tư xây dựng 2 phòng học bộ môn đối với điểm trường lẻ và các công trình phụ trợ. Đây cũng là cơ hội để cho nhà trường thực hiện công tác phát triển giáo dục trong nhà trường và đặc biệt là thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi mà bộ môn tin học trở thành là môn học bắt buộc đối với các em học sinh bậc tiểu học. Trong những năm qua khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 do cơ sở vật chất nhà trường còn khó khăn, khi triển khai thực hiện dạy môn tin học, các em học sinh phải di chuyển từ điểm trường lẻ lên điểm trường chính nên cũng ít nhiều gặp khó khăn trong cái việc quản lý an toàn cho các em và đưa đón của phụ huynh. Và năm học này thì nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng sẽ làm cơ hội để giúp cho các em học sinh được học tập, thực hành ngay tại điểm trường này.
Ông Phạm Tiến Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói.
Theo cái nhu cầu cũng như để đảm bảo cái công tác giảng dạy trên địa bàn, thì địa phương cũng cùng với nhà trường đề nghị các cấp đấy, tạo điều kiện mà trong năm học 2024-2025 này thì cũng được đầu tư xây dựng 2 cái phòng học chuyên môn và một số và các cái công trình phụ trợ. Đấy, trên địa bàn tại cái địa điểm điểm này thôn Cầu Quạch này đấy mới để đảm bảo cho cái công tác giảng dạy của giáo viên cũng như là cái nhu cầu học tập của học sinh trong trên địa bàn xã tại điểm này để đảm bảo cháu là học nó có điều kiện hơn, đặc biệt là trong các cái bộ môn về cái phòng học chuyên môn thì trong đó các cái bộ môn chuyên môn trong cái chương trình giáo dục phổ thông như môn tin học thì trước đây là các cháu sẽ phải lên cái điểm chính đấy để học phần thực hành, nhưng mà khi được đầu tư này thì từ năm học này thì các cháu sẽ được học thực hành đây thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi. Để
là trường chuyên biệt với trên 98% học sinh là người dân tộc thiểu số, để đáp ứng nhu cầu học tập ăn ở tại trường, năm học này trường phổ thông dân tộc nội trú cho cơ sở huyện Văn Yên được huyện đầu tư 5 tỷ đồng xây dựng mới khu nhà bếp ăn, sửa chữa khu nhà hiệu bộ, 32 phòng ở cho học sinh. Để chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, nhà trường dọn dẹp vệ sinh trường lớp, đảm bảo mỹ quan và môi trường học tập xanh sạch đẹp, thân thiện với học sinh. Bà Triệu Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú cho cơ sở huyện Văn Yên nói.
để sửa chữa cơ sở vật chất như nhà ở học sinh, xây bếp mới, thế và sửa toàn bộ cái khu hiệu bộ, cũng như xây dựng cho nhà trường một cái khu để nhà trường sau này sẽ làm cái không gian văn hóa dân tộc. Ngoài ra thì các cái thiết bị dạy học cũng được là trang cấp đầy đủ, và nhà trường đầu năm chuẩn bị cho năm học mới thì nhà trường đã rà soát toàn bộ lại cơ sở vật chất để đảm bảo cho cái điều kiện năm học mới, ví dụ như các cái phòng học tiên tiến, phòng học hiện đại, phòng học có công nghệ thông tin, thế và phòng máy vi tính, phòng ngoại ngữ, tất cả đều được rà soát, kiểm tra, thế và bổ sung sửa chữa, tu sửa. Thế cùng với đó thì các cái phòng học của học sinh cũng được nhà trường cho giáo viên là kiểm tra rà soát lại bằng cách là thứ nhất là sửa sang, bổ sung bàn ghế.
Những ngày này tại các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên đều hòa chung không khí khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới. Năm học 2024-2025, huyện Văn Yên có trên 33.400 học sinh với trên 1.000 lớp ở 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, tăng trên 500 học sinh so với năm học trước. Để sẵn sàng cho năm học mới, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, có giải pháp sắp xếp đủ phòng học cho học sinh, tiến hành vệ sinh khuôn viên, phòng học, trang trí văn phòng, lớp học. Đến nay các trường học trên địa bàn huyện đã huy động nhiều nguồn lực để sửa chữa, xây dựng mới nhiều phòng học, mua bổ sung toàn bộ ghế, trang thiết bị dạy học, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới trong điều kiện học tập tốt nhất. Toàn huyện xây mới 54 phòng học, 36 phòng bộ môn, 19 hạng mục hỗ trợ học tập, 35 phòng thuộc khối hành chính quản trị, 5 bếp ăn với tổng kinh phí trên 124 tỷ đồng từ ngân sách của trung ương, của tỉnh và huyện và xã hội hóa. Đưa số phòng học hiện có của huyện trên 1.000 phòng, trong đó phòng học kiên cố chiếm gần 82%. Ông Lưu Quang Lợi, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên cho biết thêm.
Tổ chức rà soát các cái điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái phòng học văn hóa, các phòng học bộ môn và các công trình phụ trợ. Và trên cơ sở đó thì sau khi rà soát thì phòng giáo dục và đào tạo cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện kế hoạch đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa một số các cái hạng mục công trình đã xuống cấp. Đồng thời là kêu gọi các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ các cái công trình để các đơn vị nhà trường có đảm bảo cái điều kiện tối thiểu nhất để thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và đến năm học này thì 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi trên ngày theo cái định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Để chuẩn bị cho năm học mới, ngoài yếu tố về cơ sở vật chất, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên còn quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo viên. Những ngôi trường lớp học được xây mới, sửa chữa khang trang, bổ sung nhiều trang thiết bị dạy học hiện đại là động lực để ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Yên bước vào năm học mới với tinh thần quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà ngành đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở cửa ngõ phía tây của thành phố Yên Bái, Hợp Minh là địa phương có địa hình giao thông trải rộng, giáp danh với nhiều xã của huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Trong những năm qua, song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hợp Minh cũng luôn coi trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phường trở thành điểm sáng về đảm bảo an ninh trật tự của thành phố Yên Bái nhờ những cách làm hay, sáng tạo, mang tính đặc thù riêng biệt, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước đây, tổ dân phố 1 phường Hợp Minh từng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Sau khi triển khai thực hiện mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự với sự tự nguyện tham gia của 20 thành viên là các hộ dân trong tổ đã phát huy vai trò tích cực chủ động của người dân trong việc tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Anh Giang Hà Hưng, tổ trưởng tổ tự quản an ninh trật tự tổ dân phố 1 phường Hợp Minh chia sẻ.
Nó có 3 cái không, không lương, không quyền lợi, không lợi ích. Thì khi mà thành lập thì chúng tôi thường xuyên trao đổi, chia sẻ và tuyên truyền đến bà con những chính sách để bà con có những cái cảnh giác, góp phần vào nâng cao cái tình hình an ninh trật tự của khu phố.
Từ khi có hoạt động của tổ tự quản, tình hình an ninh trật tự của tổ dân phố được giữ vững, các vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm mạnh. Nhiều năm liền khu phố đạt khu dân cư văn hóa an toàn về an ninh trật tự. Đặc biệt nhờ có sự tuyên truyền tích cực của các thành viên trong tổ mà đã góp phần tạo mối đoàn kết trong khu dân cư, ngăn ngừa phát sinh tội phạm. Anh Hoàng Anh Tuấn, tổ dân phố 1 phường Hợp Minh nói.
Tổ tự quản và nhân dân thì là cùng nhau chung tay thì đã đẩy lùi được những cái tệ nạn đó và nâng cao được an toàn cho, có nghĩa là cho dân.
Cùng với mô hình tổ tự quản, sức mạnh về đảm bảo an ninh trật tự ở phường Hợp Minh lại được nhân lên khi các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vừa được kiện toàn, góp phần mang bình yên đến cho nhân dân. Không quản ngày đêm, thành viên các tổ bảo vệ an ninh trật tự ngay sau khi đi vào hoạt động, từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an vừa tuần tra kiểm soát, vừa tăng cường nắm bắt tình hình, nhất là chú trọng vào các điểm sinh hoạt công cộng, các trục đường chính để kịp thời phát hiện xử lý những tình huống phát sinh. Ông Lại Văn Đức, tổ dân phố 5 phường Hợp Minh tâm sự.
An ninh trật tự thì trước ngày chỉ có một người, bây giờ đã là ba người, thì đương nhiên là cái số lượng đã tăng cường rất là nhiều. Cho nhân dân thì cũng thấy rằng lực lượng này như thế thì người ta rất yên tâm và phấn khởi. Mỗi khi trong dân có vấn đề gì thì lực lượng cũng đã kịp thời để mà đến để mà xử lý, chấn an cái tội phạm để đảm bảo được cái cuộc sống yên lành cho nhân dân.
Còn ông Nguyễn Văn Doanh, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở tổ dân phố 5 phường Hợp Minh cho biết thêm.
Biết được cái chức năng nhiệm vụ của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở thì chúng tôi vẫn duy trì đều đặn cái việc tuần tra bảo vệ hoặc là giải quyết những cái kịp thời thông báo, rồi là kết hợp phối kết hợp với lại lực lượng công an phường để giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, đảm bảo cái an ninh quốc phòng tại địa phương.
Là phường cửa ngõ của thành phố nên Hợp Minh có nhiều tuyến đường đấu nối quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua, nhiều tuyến đường liên xã liên thôn trải dài. Bên cạnh những thuận lợi, phường cũng gặp không ít khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Với đặc điểm sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, tổ dân phố 3 phường Hợp Minh có hệ thống giao thông trải dài, dân cư thưa với 7 tuyến đường liên thôn xóm chưa được đầu tư về đường điện thắp sáng, gây nên sự bất tiện cho nhân dân khi đi lại vào ban đêm. Bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh trật tự. Sau khi hội phụ nữ phường phối hợp với tổ dân phố 3 làm thí điểm ở một tuyến đường về mô hình tự quản an ninh trật tự thắp sáng đường quê, nhận thấy ý nghĩa to lớn của mô hình mang lại nhân dân trong tổ, nhất là chị em hội viên phụ nữ đã chung tay góp công, góp sức để tất cả các tuyến đường trong tổ dân phố 3 đều được lắp bóng điện hai bên đường. Chị Bùi Thị Kim Ngân, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 3 phường Hợp Minh nói.
Mở được cái tuyến thứ nhất thì cũng gặp khó khăn. Sau khi mà có cái tuyến đường điện thắp sáng rồi thì các cái tuyến còn lại thì chúng tôi vận động bà con nhân dân nó cũng dễ dàng hơn. Người ta nhìn thấy là khi mà thắp sáng được cái tuyến đường điện thì cái an ninh trật tự, là có nghĩa là bảo vệ cái tài sản cho bà con nhân dân, thì nó cũng hạn chế cái việc trộm cắp trong tổ.
Nhờ sự chung tay của nhân dân và hội viên phụ nữ tổ dân phố 3 đã xã hội hóa lắp đặt được trên 300 bóng điện của 7 tuyến đường với trị giá trên 350 triệu đồng. Việc triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình thắp sáng đường quê đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, tạo điều kiện để bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại. Phát huy các mô hình điểm về an ninh trật tự, đến nay phường Hợp Minh đã kiện toàn và duy trì hoạt động của 5 tổ tự quản về an ninh trật tự, văn hóa văn minh, trật tự đô thị với tổng số gần 600 thành viên tham gia. Kiện toàn 5 tổ hòa giải, các thành viên đều là cán bộ và người có uy tín tại tổ dân phố, đồng thời duy trì hoạt động của 2 tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự. Mô hình Zalo camera an ninh, phường đã xã hội hóa lắp đặt gần 60 camera an ninh với trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cũng duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự như chi hội phụ nữ hạnh phúc, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, chi hội 503 sạch, duy trì mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, hoạt động 7 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Trung tá Nguyễn Chí Viện, trưởng công an phường Hợp Minh trao đổi.
Chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ rồi là pháp luật đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và hướng dẫn trực tiếp là tham gia cùng hướng dẫn cho lực lượng này đi vào hoạt động. Cụ thể là một là trong công tác tuần tra, hai nữa là trong cái công tác phối hợp với cảnh sát khu vực trong quản lý cư trú, quản lý giáo dục giúp đỡ những cái trường hợp mà tái hòa nhập cộng đồng. Thế rồi đặc biệt là trong công tác đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị thì lực lượng này đi khi bắt tay vào hoạt động thì hết sức là hiệu quả.
Về những nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc thời gian qua, bà Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh nói.
Trong thời gian tới thì phường Hợp Minh tiếp tục chỉ đạo triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo hướng thiết thực, lấy lực lượng công an phường làm nòng cốt, phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, duy trì hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự hiện có, gắn với nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình tháo gỡ giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, để từ đó người dân trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh và lên án các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó thì góp phần củng cố thế trận lòng dân trong tình hình mới.
Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Hợp Minh luôn được bảo đảm giữ vững ổn định, không xảy ra trọng án vụ việc phức tạp đột xuất bất ngờ, không xảy ra tội phạm về trật tự xã hội, không có tụ điểm về hình sự ma túy tệ nạn xã hội. Với những kết quả nổi bật, phường Hợp Minh là một trong 8 địa phương đơn vị được tỉnh lựa chọn xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thành phố lựa chọn là địa bàn tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây hiện tượng đánh bạc online ngày càng xuất hiện tràn lan trên nhiều trang web, cho phép người chơi đánh bạc dưới hình thức đặt cược ăn tiền. Trong đó game tài xỉu online rất phổ biến, thu hút được lượng người chơi đông đảo, trong đó có không ít người chơi là các em học sinh. Cũng từ đây, nhiều thanh thiếu niên bắt đầu sa lầy vào những canh bạc online, bỏ bê việc học, gây ra không ít hệ lụy, đặc biệt là vi phạm pháp luật, phá tan giấc mơ học đường. Ghi nhận của phóng viên về vấn đề này trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Cái đêm có lẽ là cụm từ miêu tả chính xác nhất về cuộc sống của em NPN ở thị trấn Mùa A huyện Văn Yên trong vài tháng trở lại đây. Do từng đồng tiền ăn sáng, tiền mua sách, mua vở chỉ để chơi tài xỉu online. Để không bị bố mẹ phát hiện thay bằng chơi trực tuyến trên website, N phải tải luôn ứng dụng về điện thoại. Dưới vỏ bọc là sử dụng điện thoại để trao đổi học tập với bạn bè, mỗi đêm N lại bước vào ma trận của trò đỏ đen. Theo luật chơi, hệ thống sẽ tung ra 3 viên xúc sắc có giá trị từ 1 đến 6. Nếu số điểm lớn hơn 10 thì gọi là tài, nhỏ hơn 10 thì gọi là xỉu. Nếu như đặt cược đúng, số tiền mà người chơi được ăn có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm, hàng tỷ đồng. Nhưng nếu đánh tất tay thì dù có đuối tiền cũng sẽ bốc hơi chỉ ngay trong ít phút.
Tối đến em hay không ngủ được thì em hay chơi. Lúc đầu cũng được, hai ván đầu xong rồi là mình đặt nhiều lên xong rồi lúc sau mất thì càng mất thì mình lại càng muốn gỡ lại là mất nhiều. Em đánh trong khoảng 30 phút mất 14 triệu.
Theo em N, game tài xỉu dễ đánh vì chỉ cần có chiếc điện thoại thông minh, có thể chơi mọi lúc mọi nơi. Dễ chơi vì chỉ dựa trên quy luật. Tung xúc sắc, đặt tiền vào một trong hai ô tài hoặc xỉu, dễ trúng vì tỷ lệ là 50%. Số tiền nhận được sau khi thắng gần như gấp đôi số tiền cược, mà số tiền chơi là không có hạn mức. Do đó người chơi càng nhiều thì số tiền nhận được càng lớn, nếu thắng. Đánh trúng tham vọng đổi đời nhanh chóng đó, nên trò đỏ đen này cực kỳ hút người chơi, nhất là lứa tuổi vị thành niên đang theo học các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cá biệt có những em mới chỉ đang học năm cuối của tiểu học.
Mà chơi nhiều, bọn nó không chỉ chơi ở nhà, chúng nó lên lớp chúng nó cũng chơi, trong giờ học có thể chúng nó cũng lôi ra chúng nó chơi, chỉ cần ngồi cầm điện thoại ra ngồi chúng nó chơi.
Bàng hoàng khi nghe con báo số tiền nợ gần 30 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Hiền, huyện Văn Yên mới ngã ngửa khi biết cậu con trai đang học lớp 12 chơi tài xỉu. Đây là số tiền mà con chị đã vay nặng lãi nhiều lần ở tiệm cầm đồ. Ban đầu số tiền vay của con chị khoảng 10 triệu đồng, nhưng vì không có tiền trả gốc nên lãi mẹ để lãi con. Số tiền con chị nợ cứ tăng dần. Đến khi phải cầu cứu bố mẹ thì anh chị mới vỡ lẽ.
Ôi dồi, nó về, nó báo tôi nợ hẳn 30 triệu mà tôi hốt, ơi nó hốt. Nó mới có học cấp 2 mà nợ bằng ấy tiền. Hỏi mãi nó mới chịu nói con chơi tài xỉu. Úi dồi ôi, tôi lại còn càng sợ vì tôi cũng nghe nói nhiều người chơi cái này phải bán nhà, bán cửa, cả ngân hàng để trả nợ cơ.
Bi kịch của những con bạc tuổi vị thành niên là ở tâm lý. Mất thì gỡ, được thì muốn được nhiều hơn. Ban đầu là chơi cho vui, dần dần là nạp tiền để đặt cược và nhận tiền qua tài khoản. Với những người không có tài khoản thì sẽ không có ít cách như thẻ nạp điện thoại, thông qua khâu trung gian chuyển tiền. Đối tượng này sẽ được hưởng hoa hồng và được gọi là phí chuyển khoản. MTPA nói.
Làm thẻ cắt phí nhiều ạ, 100 thì nạp vào chỉ được 75.000 ạ. Không có tài khoản thì ra các quán thoại hoặc là máy vi tính thì nhờ người ta chuyển khoản hộ vào ạ. Cái lúc mà mình rút ra mình lại phải cắt phí cho người mà mình nhờ chuyển.
Không phải thanh thiếu niên nào ngay từ đầu cũng ham mê trò đỏ đen, nhưng cái bẫy nhà cái đã răng ra thì đa số lại xa lưới, bởi khi vào chơi sẽ có một hội nhóm đang có đoạn video livestream để hướng dẫn cách chơi và tặng quà. Cá biệt một số tài khoản còn đưa ra những hướng dẫn ảo để tăng hội nhằm thắng kích thích người chơi, tuy nhiên khi đã đặt ván cuối tất tay thì chỉ có thua. MTPA nạn nhân của trò cá cược tài xỉu nói thêm.
Em mất nhanh nhất 40 triệu trong vòng 1 tiếng ạ. Lúc ấy chỉ muốn vốn càng to để lạp vào để gỡ, nhưng mà không vay được đâu nữa.
Không chỉ mất tiền mất của, nghiện cá cược online còn là hiểm họa dẫn đến các vụ thảm án. Mỗi năm trên cả nước không có ít vụ phạm tội ở lứa thanh thiếu niên, mà một trong những nguyên nhân gây án đó là do thiếu tiền để chơi cá cược. Ngay cả trên địa bàn tỉnh Yên Bái, những năm học gần đây cũng có vụ việc học sinh tự tử vì liên quan tới chơi tài xỉu online. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mẫn, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái, người không ít lần tư vấn tâm lý cho những trường hợp thanh thiếu niên nghiện chơi cá cược online cho biết.
Tôi cũng đã từng tiếp xúc khá nhiều bệnh nhân đến xin tư vấn tâm lý có liên quan đến cá cược online, có cả học sinh và có cả phụ huynh. Hối hận có lẽ là từ tôi nghe nhiều nhất từ phía các em và phụ huynh. Nhiều phụ huynh biết nhưng không tìm được giải pháp hoặc vì muốn giấu giếm, vì lo ảnh hưởng đến con. Vì thế mà vấn đề này chưa được nhìn nhận một cách toàn diện. Với các em thanh thiếu niên, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tâm sinh lý. Một số trường hợp các em tự làm hại mình khi bị bố mẹ nhắc nhở. Số khác do thiếu hiểu biết các em còn vi phạm pháp luật.
Các cược online mà nổi bật là tài xỉu và các ứng dụng tương tự núp bóng là các trò chơi đang tàn phá giấc mơ học đường của không ít học sinh. Nguyên nhân ai cũng có thể nhận ra đó là việc trao quyền cho con trẻ những thiết bị công nghệ mà không kiểm soát. Đó là sự tinh vi của các nhà cái khi tung ra những chiêu trò đầy sức hấp dẫn, đặc biệt lứa tuổi thanh thiếu niên khi tâm lý, bản lĩnh chưa vững vàng, sự hiểu biết còn hạn chế. Trong khi các cơ quan chức năng còn đang gặp khó trong việc ngăn chặn tình trạng các cược online, thì thế giới ảo sẽ còn gây ra vô số những hậu quả thật. Nó giống như những cạm bẫy được sang sẵn đối với các con mồi, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển như hiện nay.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.